This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình giáo dục học đường qua phần phụ trách của cô Lạc Hà sau đây. Và bây giờ thì cô Lạc Hà cũng đã có mặt trên đường live của đài. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chúc mừng năm mới, chúc cô vạn sự an lành và sức khỏe dồi dào nhé thưa cô Lạc Hà.
Dạ vâng, tôi là Lạc Hà, cũng xin cảm ơn Hoàng Tín những lời chúc rất là tốt đẹp của Hoàng Tín. Và cũng nhân đây, cũng xin cho tôi được mừng cái làn sóng này để xin kính chúc tất cả quý vị, từ ban giám đốc cho đến nhân viên cho đến tất cả những người hợp tác với Radio 1600 và đài truyền hình SBTN một năm mới. Phải thành thật mà nói là rất, trước hết là phải dồi dào sức khỏe để mà có thể là đưa cái tiếng nói của cộng đồng ra tất cho tất cả mọi nơi. Và đây là một cái công việc mà chúng tôi phải nói là khi nào cũng rất là cảm kích. Chúc quý vị gặp nhiều sự may mắn, công ăn việc làm tốt đẹp và được rất nhiều người ủng hộ để cái tiếng nói này sẽ mãi mãi được vang vọng trong cộng đồng của người Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt là chúc Hoàng Tín, một con người phải nói là đa tài đa dạng, cứ như thế này mà tiến đến cái đường thành công. Và chúc sức khỏe của tất cả gia đình của quý vị. Đó là lời chúc đầu năm của chúng tôi.
Dạ vâng. Chắc chắn là cô Lạc Hà nói như vậy thì chị Thu Nga cũng đang nghe. Thay mặt cho chị Thu Nga và anh chị em trong đài xin được nhận tất cả những cái lời nói của cô. Thật là quý hóa cho cái một mùa Tết, mùa xuân. Mặc dù bên ngoài của chúng ta thì cũng không có được tươi xuân cho lắm. Bầu trời rất là ướt át, rất là ảm đạm. Nhưng mà hy vọng là
qua năm nay là cái ngày hôm nay đáng ra giá như mà ông trời thương một chút mà nắng đẹp. Thì phải nói là nó tưng bừng rộn rã đẹp bao nhiêu Hoàng Tín ha.
Dạ vâng, đúng
mà
rồi.
Không ngờ hôm nay là có IC Rain rồi đây nè.
Dạ vâng.
Thật ra vẫn tất cả những cái chương trình của các nơi mà tổ chức thì rất tiếc là đều có thể là không có được tưng bừng rộn rã như chúng ta mong ước nữa rồi.
Dạ vâng.
Uổng quá. Dạ vâng. Nhất là cái cộng đồng mình hình như là tuần này là cộng đồng của Việt Nam mình làm ở tại Traders Village hay là tuần sau
các ngày cuối tuần của cái tuần bắt đầu mình bước qua cái tuần mới đó thưa cô, những cái ngày cuối tuần của tuần mới thì hy vọng là dù cho ở bên ngoài không khí thời tiết thật là ảm đạm, rất là lạnh, nhưng mà trong người mỗi con người Việt Nam của chúng ta, quý vị phụ huynh, các bậc ông bà cha mẹ cũng như là các bé thiếu nhi cũng cảm thấy ấm lòng về một cái không khí của cái ngày Tết mà chúng ta đã được hưởng thụ trong cái ngày giao thừa cũng như là mùng 1, mùng 2 Tết, thì phải gọi là rất là lý tưởng. Ngày hôm qua thì Hoàng Tín gọi là cũng
đẹp
vẫn
vâng, dạ vâng.
Cũng vẫn
ngày hôm qua thì nói là quá đẹp vâng. Nhưng mà cũng tại vì mình nghĩ trong cái buồn cũng có một cái vui, ví dụ như hôm nay trời mà không được tươi sáng thì là trong nhà mình quây quần với nhau phải không?
Dạ vâng.
Cũng còn bệnh chứng mình đẹp mang ra thì cái không khí ấm cũng đó cũng có thể là bù lại cho, thay vì mình nghĩ là mình có thể đi ra ngoài tung tăng đi chùa đi nhà thờ thì bây giờ trong nhà đóng cửa lại, trên mái nhà có tuyết thì trong nhà cái lò sưởi vẫn lên phải không?
Dạ vâng. Dạ vâng, rồi xong xuôi chiều nay thì quý vị chắc có lẽ là cả nhà rất là tưng bừng, mặc dù bên ngoài thời tiết không đẹp nhưng mà có những cái ngày tụ họp vui chơi, bạn bè anh em ngồi với nhau để mà vừa ăn uống vừa xem một cái trận chung kết của cái giải Băng Cà Na.
Dạ vâng, thì đúng rồi. Anh tôi nghĩ rằng lúc đầu cô cũng nghĩ như vậy, có thể là ngoài ngày cho dù là trời đẹp nhưng mà cô cũng nghĩ là phần lớn mọi người cũng tụ tập ở nhà hay là đến nhà bạn bè để cùng nhau mà theo dõi một cái trận đấu phải nói là rất là hào hứng ha.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy. Và trong tất cả những cái hoạt động của cái ngày xuân mà chúng ta Nếu mà quý vị phụ huynh nào, nếu mà mẹ mà có bận thì cha cũng có rảnh, hay hoặc là cha bận mà mẹ rảnh, thì nên đưa con em của chúng ta tận dụng trong những cái ngày cuối tuần. Mặc dù chúng ta sinh sống ở Hoa Kỳ, được sự giáo dục của Hoa Kỳ, nhưng mà càng ngày càng lớn thì các em sẽ nghĩ mình sẽ là người Việt Nam. Khi mà mục kích chứng kiến những cái lễ hội của ngày xuân, hay hoặc là những cái phong tục tập quán của ngày xuân, thì quý vị cũng nên lưu ý là giải thích cho con em của chúng ta hiểu được, chứ đừng có để buông xuôi. Ô, như vậy thì chắc lại là tốt đẹp hơn. Các em sẽ có được một cái khái niệm về cái Tết Việt Nam cổ truyền như thế nào và những cái phong tục ngày Tết. Luôn cả vấn đề ngày hôm qua đi xem múa lân mà phải gọi là rất là náo nhiệt, rất tưng bừng trong một cái ngày mồng hai Tết mà đi xem múa lân thì thật là không còn gì thú vị, mà từ phụ huynh cho đến các em thiếu nhi đều tập chú vào xem. Hoàng Tính thấy rằng là lần đầu tiên Hoàng Tính xem được múa lân mà trọn vẹn luôn cả suốt buổi múa lân
từ đầu đến cuối.
Dạ vâng. rất là hay. Hy vọng là quý vị phụ huynh cũng nên dẫn con em của chúng ta đến với những cái sinh hoạt của cái phong tục tập quán cổ truyền trong những cái ngày Tết nha, thưa quý vị. Xin được trở lại cô Lệ.
Vâng, thì cũng một chút để thêm vào trong cái điều Hoàng Tính vừa nói, vì dự như ngày hôm qua, tối hôm qua tại đài gia đình của cô tập họp lại để mà mừng, để mà ăn Tết. Thì trẻ con bây giờ đó là nó đã rành rồi, nó đã rành cái chuyện rằng nếu mà Tết thì là sẽ có lì xì. Thế là tất cả sắp một hàng, rồi thì anh nó anh ấy mặt mày phải nói là nhìn vào là thấy cũng mắt sáng rực, là để chờ để mà được đến nhận cái bì lì xì. Thì vì gia đình cổ đông quá cho nên phải ngồi, người lớn ngồi một dãy, rồi thì con nít sắp hàng đi ngang từng người một thì để nhận được bì lì xì. Và bắt buộc phải nói chữ là cảm ơn cô, hay cảm ơn bà nội, hay cảm ơn bà ngoại gì đó. Yeah. Xong rồi thì về thì mỗi đứa ngồi vào góc, mở bi ra đếm tiền. Rồi thì giao cho ba mẹ và biểu là bỏ trong cái piggy bank cho con. Cái hình ảnh rất là dễ thương. Cho nên hôm qua tuổi cô cũng quay phim hình ảnh mỗi đứa ngồi một góc đếm tiền rất là dễ thương. Đó là cũng là một điều để bà cho mặc, cô cũng bắt mặc áo áo quần Việt Nam. Yeah. Cho nên anh nào anh này sùng xa sùng sình được cùng đội khăn động lên mà khi chạy thì khăn động rơi một nơi xiên xẻo, rất là mình thấy có thể một cái họa hình ảnh thật là phải nói là ít ra một năm cùng một ngày cũng nhắc nhở lại để cho nó không có mai một, không có phôi phai trong trí của các em là đó đó.
Dạ vâng.
Ok thôi, dạ bây vâng. Giờ mình trở lại công việc của mình ha.
Dạ vâng, dạ vâng. Xin được mời cô.
Dạ vâng, thì đây là cũng là một cái nhắc nhở của thể Hoàng Tính, cũng nếu cần thì hình như là mỗi một cái, không phải hình như, tất cả các cái nhà học chánh đều có một cái website. Thì ví dụ như nhà học chánh Phong Quốc chúng tôi thì cũng mở cái website ra, thì bên phía tay phải hay đôi lúc họ để đâu đó cũng có một cái khung, có một cái box, ở trong đó có tất cả những upcoming events, tất cả những cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai là nó đều, người ta đều list, người ta đều bỏ trong cái box đó cả. Cho nên ví dụ như quý vị, các nhà học chánh khác, nhất là nhà học chánh Forward, khi nào, mà cả này thì dễ lắm, nó không có gì thì khó khăn cả, chỉ cần có cái địa chỉ website, vào đó click lên một cái thôi, thì nó sẽ ra những cái sinh hoạt trong một cái tháng đó. Tôi nói ví dụ như vậy, thì đối với nhà học chánh Forward, thì cái website rất là dễ, chữ Forward ISD, Forward ISD viết tắt. Viết tắt thì chữ F, chữ W, chữ I, chữ S, chữ D, dot, O, R, G. Chỉ chừng đó thôi. Thì khi quý vị chỉ cần đánh ba chữ www. F, W, I, S, D. Là viết tắt của chữ Forward ISD, dot, org, là O, R, G. Thì phía bên tay phải sẽ có một cái khung rất lớn. Để rằng là upcoming events, những cái dự kiện, những cái sự kiện sẽ xảy ra trong tháng 2. Thì hôm nay đây chúng tôi ngồi trước cái màn hình thì mùng 4 tháng 2, tất nhiên là thứ hai sắp tới, có phải anh nhỉ? Thứ hai sắp tới sẽ là các high school, các trường trung học, tôi này ví dụ, sẽ có những cái bài tập nhỏ nhỏ trong lớp, giống như là ôn cho các em, nhà trường giúp các em ôn lại tất cả những cái bài trong quá khứ. Rồi thì là ví dụ ngày mùng 8 tháng 2 thì sẽ có một cái cuộc bài bài thi ACT. Rồi nhiều lắm, nhưng mà tôi nói ví dụ ngày 17 tháng 2 thì ngày đó là ngày Monday. Ngày Monday thì có President Day. Tất nhiên là ngày đó học sinh không đi học, học sinh được nghỉ nhưng mà chúng tôi vẫn đi làm. Đại khái là như vậy. Tôi xin lỗi, hồi nãy nói là ngày 14 tháng 2 là ngày thứ ba. Rồi đến stock show, quý vị nó có được cái vé của nhà trường cho thì là đi coi cái gì mấy con thú đánh nhau rồi gì đó, stock show, quay sinh hoạt của cả con thú ở giữa Fort Worth. Rồi thì tất cả những cái ngày 14, mùng 7 tháng 2, waiver day, no student. Ví dụ như vậy, học sinh cũng không đi học. Tất nhiên là thứ sáu sắp tới học sinh không đi học. Rồi đến ngày thi act, rồi đến ngày tất cả những cái gì mà xảy ra trong tháng 2, thì quý vị cứ vào cái website đó thì quý vị sẽ thấy tất cả để biết ngày nào con mình nghỉ, ngày nào con mình phải đi học, đại khái là như vậy. Và có cái ngày thứ bảy 22 tháng 2 sẽ là cái ngày college experience. Tất nhiên là tất cả các trường đều tổ chức tại một cái địa điểm, rồi thì các trường đại học sẽ tới để gặp để mà tiếp xúc với phụ huynh học sinh của nhà học thành Fort Worth, để mà nói về họ quảng cáo về các cái trường đại học mà họ sẽ là cái người đại diện tới để mà quảng cáo về cái trường của mình. Thì nếu như quý vị mà đó là quý vị nào cần những cái tin tức như vậy thì xin cứ mở ra, có mà cả một cuộn lịch nữa, người ta ghi tất cả mọi thứ. Đó là một trong những điều chúng tôi muốn nhắc nhở với quý vị. Cái điều thứ hai chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị, cách đây hai tuần tôi cũng có nói sơ qua thì hôm nay xin nhắc lại, là đối với các phụ huynh học sinh mà có con em tôi xin lỗi, tôi nói lại một lần nữa là tôi vẫn thường chú trọng, dù rằng là công việc của tôi là nó toàn bộ tất cả mọi việc, cái gì mà có liên quan đến học sinh và phụ huynh học sinh thì chúng tôi đều có liên hệ, nhưng mà chúng tôi khi nào cũng để ý và dùng cái chữ là đặc biệt chú ý đến tất cả các cái gia đình có các con em mà khuyết tật, đối với nhà học sinh Fort Worth cũng như đối với các nhà học sinh khác. Chúng tôi thường góp ý kiến rất là nhiều đối với những gia đình có con em bị khuyết tật, dù quý vị không nằm trong cái phạm vi của nhà học sinh Fort Worth. Thì có một điều mà phụ huynh và học sinh chúng ta cần phải nhớ rằng, đối với các vị phụ huynh mà phải nói là rành tiếng Anh thì chúng tôi không bao giờ muốn hay là dám gọi là liên hệ hay là gọi là interfere, tất nhiên là liên hệ hay là có ý kiến. Nhưng mà đối với các gia đình mà phụ huynh không có rành tiếng Anh lắm thì quý vị phải nhớ một điều là quý vị có một cái quyền rất là lớn, là đó là nếu mà có những buổi họp để mà bàn luận hay là để mà xét về cái quá trình học vấn hay bất cứ cái gì mà liên quan đến con em quý vị bị khuyết tật, thì quý vị nhớ rằng quý vị có cái quyền phải xin được một người thông dịch để mà quý vị hiểu rõ mọi cái vấn đề. Và quý vị cũng nhớ một điều nữa, bởi vì nó đang xảy ra thì chúng tôi cũng muốn đưa ý kiến. Tất cả những cái việc gì mà có liên quan đến con em khuyết tật của quý vị, không có một ai có quyền quyết định trước hay sau những buổi họp, gọi là buổi họp ORD, bắt đầu bằng chữ A, chữ R, chữ D. Nếu như đó là chữ tóm tắt của chữ A là admission, là thâu nhận, R là removal, có nghĩa là chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, và D, dismissal, là có nghĩa là cho ra khỏi chương trình đó và đưa vào một chương trình khác. Cái buổi họp đó viết tắt là như vậy, A, R, D. Cái buổi họp đó là một buổi họp rất quan trọng mà ở đó có đại diện của những cái giáo sư hay là giáo viên dạy con em mình, và một vị hoặc là hiệu trưởng hoặc là phó hiệu trưởng hoặc là giáo sư cố vấn của trường, và phụ huynh học sinh. Phụ huynh học sinh có thể là cả cha cả mẹ, và nếu phụ huynh cảm thấy rằng có những cái điều mà quý vị không hiểu mà cái người thông dịch do trường cung cấp cho quý vị cũng không có thể giải đáp hay là giúp quý vị hiểu rõ tất cả những cái vấn đề gì nó có liên quan đến con em mình, quý vị có quyền thông báo cho nhà trường biết là đưa một người trong gia đình mình, bất cứ là người nào mà mình chọn lựa, đến tham dự buổi họp cùng với quý vị để giúp quý vị ý kiến. Bởi vì có nhiều khi, cái không phải là có nhiều khi, nhưng mà khi nào sau khi mà trước khi cái buổi họp chấm dứt thì một người trong cái ủy ban đó thường hỏi phụ huynh là quý vị có một cái thắc mắc gì, quý vị có câu hỏi gì cần hỏi với chúng tôi hay là không trước khi buổi hỏi chấm dứt. Thì phần lớn phụ huynh không biết mình phải hỏi cái gì. Tại vì khi phụ huynh tới đó, phụ huynh chỉ ngồi như vậy, rồi nhà trường nói gì, phụ huynh cũng yes, yes, yes. Rồi cuối cùng đưa ra cái bảng để ký tên, quý vị cũng ký tên. Mà đôi lúc quý vị không biết là mình cần phải hỏi những câu gì nó có liên quan đến con em mình. Thì cái người nào đó mà trong gia đình, hay là đôi lúc quý vị gặp những cái vấn nạn, những cái trở ngại khi mà mình sống với con, hay là có những cái vấn đề mà nó ở trường có cái giáo gửi giấy về mà quý vị không hiểu rõ, thì cái buổi họp O đó quý vị có quyền đưa ra. Nói tóm lại là không có một quyết định nào đối với con em mình mà không có sự đồng ý hay là phản đối của phụ huynh học sinh. Tại vì tôi thấy có một số phụ huynh học sinh cũng có gọi cho tôi và nhờ tôi đưa ý kiến, dù rằng những cái vụ em đó không nằm trong cái phạm vi hoạt động của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng cho giúp những ý kiến và chúng tôi dặn rằng khi mà quý vị có những thắc mắc như vậy, đừng có hỏi xong một cái rồi thì đến cái ngày vô họp là quên. Có quý vị có cái thắc mắc gì quý vị viết xuống. Nếu như không dịch được tiếng Anh thì nhờ người nào trong nhà viết ra tiếng Anh để cái hôm đó mình hỏi. Nhưng mà nếu như mà quý vị đã không nói được tiếng Anh rồi thì quý vị bắt buộc phải có cái người thông dịch. Cái người thông dịch mà do nhà trường cung cấp cho quý vị, nếu họ đôi lúc họ không nằm trong cái phạm vi của giáo dục, họ không hiểu được những cái ngõ ngách của những cái vấn đề nó liên quan đến con em mà bị khuyết tật, thì quý vị có quyền hỏi lại đôi ba lần. Tại phụ huynh học sinh Việt Nam mình có một cái rất là, phải nói là quá sức là lịch sự. Mình không bao giờ mình dám hỏi một cái gì cả, họ nói gì mình cũng ok, mình cũng yes cả. Thì đôi lúc nếu như mà quý vị có thái độ như vậy thì nó sẽ thiệt thòi cho con em mình, bởi vì cái quyền lợi của học sinh cũng như là phụ huynh học sinh bị khuyết tật nó có rất nhiều, nó mười mấy trang chứ không phải một hai tờ hay là một hai hàng. Và quý vị có quyền đòi hỏi nhà trường phải cung cấp cho quý vị một cái bảng nó gọi là quyền lợi của phụ huynh và học sinh bị khuyết tật đối với toàn bộ bộ giáo dục, tôi nói ví dụ của tiểu bang Texas. Và cái bảng đó phải thành thật mà nói, nó rất là rắc rối và nó rất là, phải nói là quý vị phải đặt lối đọc tới quý vị mới hiểu được những cái điều gì mà quý vị có quyền quyền lợi của con em mình. Tôi nói ví dụ thôi, một em đang ở trong cái phạm vi của nhà học chánh forward và em đó gia đình có tiền, tôi nói ví dụ như vậy, gia đình có tiền, gia đình cho em đi học trường tư. Nhưng mà đối với những gia đình phần lớn là công giáo, họ cũng cho con em mình đi học trường tư, nhưng mà họ lại không đủ tiền, cho nên họ đôi lúc họ là phải đi xin những cái sự trợ cấp. Thì những sự trợ cấp đó đôi lúc nó cũng có để phụ giúp cho phụ huynh, dù rằng là phụ huynh cho con em đi học trường tư, nhưng mà nếu quý vị có đầy đủ tất cả những cái dự kiện và quý vị có tất cả những cái vấn đề mà quý vị đã đưa ra mà cái trường công lập nó không có đủ những cái dịch vụ để mà giúp đỡ cho con em mình, giống như là một trường tư thục nào đó, mà nếu quý vị theo đúng những đòi hỏi và những cái gọi là thủ tục mà tất cả các trường đưa ra, đôi lúc nhà trường gọi là công lập vẫn có thể trả tiền để cho quý vị đưa con em đi học trường tư. Đó là những cái điều chúng tôi chỉ tóm tắt thôi, nhưng mà cái bảng mà gọi là quyền lợi của phụ huynh học sinh nó rất là dài, nó rất là khó hiểu. Thì tôi chỉ chia sẻ với quý vị là nếu quý vị quan tâm đến con em, đòi hỏi cho được một cái bảng quyền lợi và trách nhiệm của phụ huynh và học sinh cũng như của chính phủ đối với những em học sinh khuyết tật, và xin một bảng đó bằng tiếng Việt Nam. Quý vị bỏ thì giờ ra, nhiều khi đi đâu đó đi ngồi đến văn phòng bác sĩ trong lúc chờ đợi không biết làm gì, mở cái bảng đó ra xem, cái đó cũng rất là hay. Thì để cho quý vị có được một ý niệm rõ ràng về những quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình đối với chính phủ và của chính phủ đối với gia đình con em của quý vị. Thì thật tình hôm nay là ngày Tết, nhưng mà nói những cái đó ra chia sẻ với quý vị những cái điều như vậy cũng là tại vì trong cái tuần vừa rồi có rất nhiều quý vị phụ huynh học sinh có con em khuyết tật ở các nhà chẳng khác liên lạc với chúng tôi nhờ giúp đỡ. Thì chúng tôi chỉ khuyến khích quý vị là trước hết khi đi họp, cái buổi họp đó nếu không hiểu tiếng Anh phải xin nhờ được một thông dịch viên. Nếu thông dịch viên đó, đôi lúc họ là thông dịch viên, họ rành hai thứ tiếng Anh tiếng Việt, nhưng họ không rành về những cái thủ tục rắc rối của nhà trường. Mà nếu họ giải thích cho quý vị không hiểu, quý vị vẫn có quyền xin họ nhắc lại 2-3 lần, hoặc xin nhà trường nói bây giờ cái người này tôi không hiểu bởi vì họ không nói rõ được những cái điều mà tôi cần hiểu. Nhà trường vẫn có bổn phận phải đổi thông dịch viên cho quý vị. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn. Bởi vì với phó quốc thì có chúng tôi, nhưng cả cái nhà học sinh khác thì không có. Cho nên đôi lúc quý vị vẫn mơ hồ về những cái điều đó, và quý vị thường gọi cho chúng tôi. Nhưng mà khi quý vị gọi nhờ chúng tôi giúp đỡ, thật tình vì chúng tôi không biết, không nhớ rõ, không hiểu rõ những cái điều mà khi quý vị trình bày, chúng tôi cũng rất là khó để mà giúp đỡ ý kiến. Cho nên tốt nhất là đưa người nhà, nếu người nhà mình hiểu được tiếng Anh, có quyền đưa tới ngồi trong buổi họp đó để giúp ý kiến cho quý vị, để hỏi những câu hỏi hay những cái thắc mắc mà quý vị của quý vị. Đại khái là như vậy, Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn cô Lạc Hà đã trình bày những cái tin tức thật là hữu ích cho quý vị phụ huynh đang theo dõi chương trình giáo dục học đường của chúng ta. Và bây giờ thời gian cũng không còn nữa, Hoàng Tín xin được mời cô.
Dạ vâng,
chào.
Thì cũng còn những Hoàng Tĩnh cũng biết chúng ta chỉ có rất là ít thời gian, cho nên thì giờ, cho nên mỗi một lần như vậy chúng tôi chỉ đưa ra một cái dự kiến, ngoài trừ khi nào mà có những cái điều gì mà nó xảy ra trong tuần vừa qua 2-3 cái thì chúng tôi cũng đưa lên. Nhưng mà bởi vì tuần vừa rồi cái vấn đề giáo dục đặc biệt, thật ra là nói ra 4 chữ giáo dục đặc biệt không ai hiểu được cái gì cả, nhưng mà nếu như đi sâu vào vấn đề mới biết đó là một chương trình dành riêng cho các trẻ em khuyết tật. Thôi thì bây giờ cũng hết rồi, chúng ta chỉ còn 2 phút, thì xin một lần nữa kính chúc quý vị, tất cả mọi người, quý vị đang nghe đài, cũng như là quý vị trong hai cái trong cái radio 1600 và SBTN, một năm mới tràn đầy hạnh phúc và sức khỏe dồi dào, để gọi là có một cái món ăn tinh thần, đưa đến một cái món ăn tinh thần cho cộng đồng chúng ta trong cái vùng Dallas Fort Worth và các nơi phụ cận. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong 2 tuần nữa.
Dạ vâng, cảm ơn cô Lạc Hà. Chúc cô là một ngày vui nhé, thưa cô.
Dạ vâng, Hoàng Tiến cũng vậy nhé.
Dạ vâng, cảm ơn
cô. Dạ, bye bye.